Phần 11. Nguyên vừa đến cơ quan, ông trưởng phòng hành chánh quản trị đã chạy đến bảo anh. Báo cáo, anh có việc gấp đấy. Ông đưa một tờ giấy gấp làm tư và nói thêm. Sáng nay trước khi lên máy bay, thủ trưởng còn dặn tôi, nhắc anh cố gắng giải quyết việc này cho sớm. Nguyên gật đầu. Cảm ơn. Rồi cầm lấy mảnh giấy, anh vào phòng làm việc. Hai cô phóng viên mới về đã đun nước, pha trà, tươm tất. Nguyên tự rót cho mình một chén nước nóng. Vừa uống, vừa mở mảnh giấy ra xem. Tổng biên tập viết cho anh những dòng chữ ngoằn ngoèo, vội vã, nhưng lại gạch nhiều nét đậm dưới những dòng chữ đó. Nguyên thân. Mình không thể nói với cậu tường tận về việc của Hòa. Sáng nay, cậu hãy đến nhà của Trọng. Hòa là thủ trưởng của Lâm. Anh ruột vợ Trọng. Lâm và Trọng sẽ thay mình kể mọi chuyện một cách chi tiết. Hòa là bạn của mình từ ngày ở trên chiến khu. Cậu cố gắng giúp cậu ta. Như thế cũng coi như cậu đã giúp cho chính mình. Hy vọng nhiều ở cậu đấy. Bài vở đã duyệt, giao cho thư ký. Cậu đến đó mà lấy. Hai tuần nữa chúng ta sẽ lại hàn huyên. Thân mến. Nguyên gập thư lại, bỏ vào trong túi áo. Anh kiểm tra lại bài vở lần nữa, trước khi đem xuống nhà in. Sau đó, anh đạp xe đến nhà Trọng. Đồng hồ chỉ 9 giờ 15 phút. Trời nắng nhưng xe lạnh. Từng đám lá vàng xô dạt theo gợn gió. Những vảy mây tê tê bạc trắng trên trời khiến người ta dễ nhớ đến mùa thu. Ngày thường, Nguyên là người chăm chỉ và cần mẫn với mọi công việc. Theo lẽ đó, với sự giao phó chí tình như lá thư tổng biên tập gửi gắm, hẳn anh phải thực hiện nhanh chóng. Nhưng hôm ấy, Nguyên bỗng dưng thấy rừng rưng. Anh đạp xe một cách chậm rãi dọc theo phố, ngắm những gương mặt ơ hờ và quen thuộc của đô thị mùa đông. Những cơn giá lạnh bạo liệt đã qua, đã huy động toàn bộ sức chống đỡ của con người. Và giờ đây, trong một buổi sớm êm ả thế này, người ta chợt cảm thấy trống vắng, mệt mỏi. Có lẽ tiếng lá xào xạc kia và những con chim đơn lẻ bay qua khung trời thành phố làm ta nhớ đến tuổi thơ, nhớ đến hơi ấm nồng của những khát vọng, nhớ gương mặt nào đó khơi gợi những niềm vui sướng ban đầu. Có ai vừa cất tiếng hớt hải gọi anh. Nguyên, Nguyên ơi! Nguyên quay lại, Trọng vòng xe máy, mặt đỏ gay, áo khoác mở phanh hai vạt để chiếc áo len thủng lỗ chỗ bên trong. Tìm cậu đứt cả hơi. Anh vừa thở hổn hển vừa cất tiếng kêu. Nguyên bảo, tôi đang đạp xe trước nhà cậu đây này, vội vã gì mà ăn mặc luộm thuộm thế. Trọng cúi xuống cài áo. Thủ trưởng đã viết thư cho anh. Tôi biết điều đó, nhưng vợ tôi và ông anh cô ấy sốt ruột cứ dục cho được. Tôi đã phóng xe đến cơ quan rồi mới quay lại đây. Nhanh lên cậu, mọi người đang chờ sẵn ở nhà. Ừ thì cậu cứ về trước đi rồi tôi sẽ đến. Nguyên đáp, anh vẫn thong thả đạp xe. Trọng đứng tần gần vài giây rồi phóng xe lên, cố nói thêm một lời. Tất cả đã sẵn sàng rồi đấy, chỉ còn đợi một mình cậu thôi đấy. Nguyên không buồn đáp. Chính anh cũng không hiểu vì sao sáng nay anh lại trở nên khó tính và dửng dưng với mọi chuyện. Gần nửa giờ sau, anh mới đến nhà Trọng. Nói cho đúng, đây là nhà của bố mẹ vợ để lại. Ở Hà Nội có một nơi tạm Có một nơi cư trú như vậy là lý tưởng. Hai gian phòng lớn với một hành lang khá rộng, một mảnh sân chừng 18 thước vuông, đủ để kê một bộ bàn ghế tre ngồi dưới vòm dưa leo. Khu nhà bếp lẫn nhà vệ sinh rộng và thoáng. Cầm, vợ của Trọng, đã xây ngăn đôi bếp để nuôi lợn và gà công nghiệp. Lúc nào trong chuồng cũng có dăm con lợn xấp xỉ một tạ và vài chục gà mái. Ở tòa báo, Trọng là người an nhàn nhất, hạnh phúc nhất, hiểu theo một khía cạnh nào đó. Không bao giờ anh biết rõ giá sinh hoạt, và không bao giờ anh biết đến sự thiếu thốn vật chất. Mối lo ngại thường trực của đám bạn bè xung quanh. Tiền lương, Trọng chỉ để hút thuốc lá và chi tiêu vào những chuyến đi. Và thêm nữa, mua vé xem kịch, mời vợ. Thỉnh thoảng, Cầm lại kiểm soát những giấy tờ tiền nong trong túi áo, trong cặp hoặc sổ làm việc của Trọng. Nếu chồng đã hết tiền thì chị bỏ vào đấy một món tiền vừa đủ để cho ăn tiêu. Nhà Trọng lúc nào cũng đầy đủ rượu ngâm rắn, ngâm thục, chè Thái Nguyên mộc, chè ướp hoa nhài, cà phê và các loại thuốc lá. Cầm không tiếc tiền chi cho mọi nhu cầu sinh hoạt của chồng, kể cả tiền sách báo hay tự điển, là những thứ chị không bao giờ đụng đến, mà chị cũng chịu mua sắm. Chỉ riêng quần áo Trọng là không tươm tất như anh mong muốn. Cầm thường công khai tuyên bố trước mặt mọi người: ăn bao nhiêu tôi cũng không tiếc, uống bao nhiêu tôi cũng chịu, nhưng diện thì tuyệt đối. Nay mốt này, mai mốt nọ, để đi đú đánh đú với mấy con gái rừng mỡ à. Trọng được bệnh danh là ông thích ăn, không thích mặc trong các vị La Hán chùa Tây Phương. Đôi lần, Nguyên phải cảnh báo anh vì tiếp khách nước ngoài. Trọng ăn bận như một công nhân khuân vác. Sau này, Nguyên đích thân đến bảo với Cầm: chị may cho chồng chị một bộ comple mới, nhưng chỉ cho anh ấy sử dụng vào những dịp biết chắc chắn là có công việc. Khi Nguyên vừa dắt xe vào hành lang, cả hai vợ chồng Trọng cùng đon đả chạy ra. Gớm mong ăn mãi. Anh Trọng dắt xe cho anh Nguyên vào sân đi. Cầm lại bảo chồng, rồi chị thong tả bưng lại một thau nước nóng. Anh rửa mặt rửa tay rồi vào uống rượu. Hai vợ chồng em cứ hâm đi hâm lại thức ăn để chờ anh đấy. Thôi, Nguyên gạt đi. Anh nhìn thấy một bàn tiệc đầy những thức ăn, 3-4 chai rượu, lọ hoa thực dược, những chiếc cống cốc pha lê cao chân, tất cả toát lên một vẻ trịnh trọng bất thường. Phía sau bàn, một người đàn ông mặc sơ mi trắng đang ngồi. Vừa thấy Nguyên, anh ta vội đứng dậy. Đây là anh Nguyên, anh ruột của em. Đây là anh Nguyên, thủ trưởng trực tiếp của anh Trọng đấy ạ. Cầm lên tiếng giới thiệu với vẻ hoạt bát và khôn khéo. Người đàn ông kia tiến ra cửa, cúi đầu rất thấp để chào anh. Nguyên bắt tay anh ta, bàn tay nhỏ nhưng rắn chắc và hơi lạnh. Anh thấy Trọng đứng phía vợ như chờ chỉ được sai một việc, mới liền bảo: thôi, vào cả trong nhà, cậu không cần phải làm gì việc gì thêm nữa đâu. Anh vào được chưa Cầm? Trọng hỏi vợ. Cầm đang vắt chiếc khăn mặt lên dây phơi. Chị đưa mắt lườm chồng. Vào rót rượu mời anh Nguyên đi, có thế mà cũng phải hỏi. Nguyên mỉm cười bảo người đàn bà: bắt nạt cậu ấy vừa vừa thôi. Rồi anh bước vào phòng, ngồi xuống ghế. Trước mặt anh, hoa quả long lanh nước, từng chùm lá mỏng như chạm bằng cẩm thạch. Sau lọ hoa ấy, hai người đàn ông Lâm và Trọng lúi húi rót rượu, xé mực, cắt chả ra đĩa. Tại sao lại có đại tiệc bất ngờ như thế này nhỉ? Nguyên hỏi. Anh bắt đầu phỏng đoán, thế nhưng chưa rõ được nguyên cớ hợp lý. Anh bảo Trọng. Mà tại sao hai đứa bé lại biến khỏi nơi đây? Trọng cười cười không đáp. Cầm mau mắn nói thay chồng. Lâu ngày anh không tới, tiện thể ăn cơm cho vui với gia đình em. Các cháu ăn trước, lên cả bà nội cả rồi. Nguyên im lặng. Anh không ngờ bữa tiệc bất thường này có liên quan gì đến công việc mà tổng biên tập báo đã nhờ cậy mình. Nhưng không tiện hỏi. Anh ruột của Cầm lúc ấy ngẩng lên, xoa hai tay vào nhau và nói. Thôi, mời các anh cầm đũa đi. Chẳng mấy khi tôi lại được hân hạnh gặp một người quan trọng như anh. Nguyên không đáp, nhưng anh nhìn thấy bàn tay Lâm, nó run run nhẹ nhẹ. Lâm cố chấn tĩnh, cơn run rẩy ấy, đành uống một ngụm rượu lớn, cúi xuống. Nào, in mời cô chú. Họ bắt đầu uống, uống dè dặt, rồi ăn cũng dè dặt. Nguyên hiểu rằng bữa cơm thịnh soạn này là thứ thuốc trợ sức, giúp cho mọi người có thể nói một điều gì đó nghiêm trọng với anh. Người đàn bà hết đứng lên lại ngồi xuống, thay bát canh này lấy bát canh kia, cho ớt hoặc tiêu vào thức ăn, tìm hộp thuốc hoặc bao diêm. Hai người đàn ông gắp lên lại gắp xuống, đặc biệt là Trọng. Xưa nay anh ta vốn háu ăn và xà vào bàn tiệc nào cũng ăn uống rất hồn nhiên, cười cợt to nhất đám. Kìa anh Nguyên, anh cứ ăn tự nhiên đi chứ. Cần mời mọc, chỉ tiếp cho từng người, thúc giục nhấp nhổm. Mắt chị lia lên những đĩa đồ đã nguội, những bát hầm, bát măng vẫn còn gần như Nguyên. Vẻ âu lo xáo trộn trên khuôn mặt người đàn bà làm cho Nguyên áy náy. Anh bảo, cô cứ để cho chúng tôi tự nhiên. Anh gắp một miếng măng và nói, nào cậu Trọng, anh Lâm, chúng ta là những người đàn ông, nam thực như hổ, nữ thực như miêu, ăn đi để cô Cầm được vui. Vẻ khoáng đạt của Nguyên làm cho bữa cơm bớt căng thẳng. Hai người đàn ông kia cạn chén rượu, tiếp tục rót chén thứ hai. Nguyên nhìn thứ nước màu hồng đựng trong cốc, nghĩ, lần thứ nhất ta đã say tại câu lạc bộ nhà báo, lần thứ hai chính tại đây chăng? Lần thứ nhất ngã vào giường cô Ngọc Minh, còn lần này thì sẽ ngã vào cạm bẫy nào? Nguyên tự mỉm cười với những ý tưởng chua chát và giễu cợt đó. Hai má anh chàng Trọng béo đã đỏ ửng lên cùng với chóp mũi bóng nhảy. Nguyên nhìn đồng hồ, 10:45, chắc chắn phải 11:30 câu chuyện mới bắt đầu. Đầu óc anh lạnh buốt, tỉnh táo đến mức chính anh cũng kinh sợ vì trạng thái tinh thần của mình. Những kẻ quá tỉnh táo là những kẻ bất hạnh. Có lần mình đã đọc được ý tưởng đó. Tôi hiểu rằng ông không bao giờ sung sướng, bởi vì ông luôn luôn tỉnh táo, dù trên lưng ngựa hay trên ngực một người đàn bà. Ấy là lời Gorky nói về nhà văn vĩ đại trong cuốn Chân Dung Văn Học. Mình đâu có phải là Tolstoy. Mình đã hoàn toàn sung sướng với Linh. Nếu trong óc sống mình được liệt vào loại tinh không, thì trong tình ái mình là kẻ mù lòa. Chỉ có kẻ mù lòa mới còn si mê đến thế một người đàn bà đã bỏ mình mà đi. Nguyên nghĩ như vậy, nhưng trong khi nhìn đôi cườm tay béo núc của Cầm đang dọn bữa ăn, anh vẫn nhớ đôi tay rắn chắc và làn da mịn màng của vợ. Cầm thuộc loại người đàn bà bếp núc, vô cùng tinh thông trong những quyền lợi thiết thực, thế nhưng lại chỉ độn trong các hoạt động tinh thần. Cô ta đã béo phì ra quá sớm, mắt sưng mí lên quá sớm và cặp má chảy nhão ra quá sớm. Cầm vô cùng hài lòng vì cuộc sống của mình. Một ông chồng vạm vỡ, trung thành, hai đứa con ngoan, một chuồng gà đầy ắp trứng và một chuồng lợn thường xuyên, có dăm bảy tạ thịt. Thức ăn cho gia súc đã có Lâm cung cấp, thuốc tiêm chủng. Có một trong ba người yêu cũ hiện làm ở Bộ Nông nghiệp gửi tặng. Cầm lại mát tay chăn nuôi, túi tiền của cô cứ mỗi năm mỗi căn phòng đến một cách đều đặn và bình ổn. Không, mình chẳng có thể còn yêu ai được nữa một khi đã yêu Linh. Thế gian đầy rẫy những loại đàn bà như thế này. Thật khủng khiếp khi ngày nọ sang ngày kia lại phải nhìn thấy họ. Mời ăn ạ. Cầm đã bổ xong cam. Chị đẩy đĩa đồ tráng miệng, lại mời Nguyên rồi đưa mắt nhìn chồng, ra hiệu cho ăn, bắt đầu câu chuyện. Trọng rót nước. Cậu uống nước chè hay uống cà phê để tôi pha? Cảm ơn, tôi uống cà phê sáng nay rồi. Nguyên đáp. Anh châm một điếu thuốc, rít từng hơi nhỏ chờ đợi. Chắc chắn bây giờ là lúc mà người ta nói với anh câu chuyện chính. Kim đồng hồ báo thức trên mặt tủ chỉ 12 giờ kém 15 phút. Trọng bắt đầu. Nguyên ạ, thủ trưởng đã nói với cậu rồi. Tôi và anh Lâm được giao nhiệm vụ tường thuật lại sự việc. Nguyên cắt ngang. Nguyễn Thanh Hòa. Nguyên im lặng. Và Trọng nói tiếp. Theo thủ trưởng và anh Lâm thì anh Hòa là một cán bộ có khả năng, tính tình cởi mở, rộng rãi, lại được cấp trên tin tưởng và cấp dưới kính nể. Tuy nhiên, anh ấy cũng có được những nhược điểm trong sinh hoạt. Nói cụ thể là quan hệ nam nữ quá mức cho phép. Có nghĩa là Trọng ấp úng tìm lời. Nguyên ít thấy anh ta lúng túng như thế xưa nay. Sau đôi tròng kín, đôi mắt nhỏ sập xuống như bị vít chặt vào cái miệng con cá bằng sứ trắng đựng tăm ở trên bàn. Những ngón tay hộ pháp đỏ hồng của Trọng máy liên hồi, nhưng không thành một cử chỉ nào rõ rệt. Lâm cũng nhìn vào mặt kính, chiếc đồng hồ ô riêng trên cổ tay, những thớ thịt nhỏ trên gò má của anh ta khẽ gật gật. Nguyên lặng lẽ rít thuốc. Cầm đã từ sân trở lại với dĩa bánh đậu hải dương. Chị đặt xuống, đưa mắt nhìn ba người đàn ông rồi lặng lẽ rút lui. Sau một hồi lúng túng, Trọng kể tiếp. Hiện nay anh Hòa đang bị kiện, có mấy lá đơn của chồng những người đàn bà đó. Nguyên hỏi một cách đột ngột. Không, của anh trai cô gái ấy, và sau đó của cha mấy cô khác. À, sự thật là anh Hòa đang rất khó khăn. Bên viện kiểm sát và tòa án nhìn nhận sự việc này rất nghiêm khắc, nhưng cơ quan của anh Hòa đã đạt được những thành tích đáng kể trong các chiến dịch vận tải từ thời chiến đến thời bình. Thủ trưởng muốn cậu viết giúp một bài báo cho cơ quan bên ấy và đăng kịp thời. Điều đó sẽ có lợi cho ngành vận tải nói chung, nhưng quan trọng hơn cả là nó sẽ giúp cho anh Hòa thêm một điểm trong trận đấu. Với những ai cơ? Nguyên hỏi, không giấu được chút giễu cợt ẩn giấu phía sau. Nhưng Trọng và Lâm không hiểu nổi điều đó. Lâm lên tiếng ngay. Rất nhiều đối thủ, anh Nguyên à. Thủ trưởng tôi đến nguy mất. Những gia đình ấy và bên viện kiểm sát với tòa án nữa, họ liên hệ chặt chẽ với nhau. Thanh vẫn mắt trẫn, giọng im lặng. Lâm không cười, anh nói tiếp bằng một giọng đục và khẩn thiết. Xin anh giúp cho. Thủ trưởng tôi là người trọng tình, trọng nghĩa. Chẳng thế mà anh ấy luôn luôn được quý nhân phù trợ lúc khó khăn. Ai đã giúp anh Hòa một việc, dù chỉ nhỏ bằng móng tay. 7 năm sau đến chơi, anh ấy cũng còn trải chiếu điều ra tận cửa để đón. Nguyên cười, anh làm bộ ngạc nhiên. Thời buổi này còn trải chiếu điều cơ à? Lâm chớp mắt, anh ta hắng giọng và cười theo. Nói thế nghĩa là thủ trưởng tôi không quên ơn nghĩa một ai. Anh gặp anh Hòa sẽ thấy mến anh ấy ngay tức khắc. Nguyên nhìn gương mặt đen đúa, sắt lại vì lo âu của Lâm. Và anh cũng không thể dừng trò đùa cợt. Anh vỗ vai người đàn ông hỏi tiếp. Thế thủ trưởng của anh chỉ nhớ ân nghĩa trong vòng 7 năm thôi à? Còn nếu sang năm thứ 8 mà còn tới chơi với ông ấy, thì bộ ông ấy sai thư ký đuổi ra khỏi cửa à? À, Lâm buộc lên tiếng kêu. Anh không trả lời mà cố nở một nụ cười gượng gạo. Những thớ thịt gò má của Lâm lại giật. Anh ta không nổi giận mà chỉ thêm lo âu. Trọng nhấc bình chè lên, cẩn thận gạt xuống khay ròi vòi, rót vào từng chén. Tiếng nước chảy vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Rồi Nguyên nói giọng nhẹ nhàng. Anh Lâm ạ, tôi sẽ trả lời anh việc này vào tuần sau. Tuần này đã kín hết rồi. Lâm thốt kêu lên. Thế thì chậm mất. Những nếp nhăn trên trán anh hẳn lại. Xin thông cảm cho. Tình hình đang căng thẳng. Lúc nước sôi, lửa bỏng này chỉ chậm một ngày cũng hỏng việc. Nguyên đáp. Tôi đã từng viết bài ngay sau lúc trận oanh tạc B-52 của Mỹ chấm dứt. Bài viết xong, đưa thẳng xuống nhà in cho kịp ra báo ngày mai. Nhưng ca tụng thành tích của một cơ quan vận tải không phải là việc cần làm như thế. Thế nhưng thưa anh, Lâm nói, thủ trưởng tôi đang hy vọng ở anh từng giờ. Anh Hòa đang gặp nguy hiểm. Nếu có bài báo của anh trong tay với những động tác ở những phía khác thì anh ấy sẽ vững tâm hơn. Nguyên vẫn mềm mỏng nói. Thế nhưng dù sao, muốn có một bài báo cũng phải bỏ một thời gian đi lấy tài liệu, rồi quan sát thực tiễn, rồi suy nghĩ tới những mục tiêu cần thiết. À vâng vâng, Lâm đáp hối hả. Thủ trưởng tôi cũng biết được những điều đó nên đã lo chuẩn bị trước rồi. Anh ta lật đật đứng dậy, đi đến đầu giường ngủ của hai đứa bé, mở chiếc cặp da đen và lấy ra một tập giấy. Đây là bản báo cáo tổng kết 5 năm. Năm kia, đây là bằng khen và giấy khen của bộ. Đây là hồ sơ lưu bản báo cáo điển hình đọc trước toàn ngành 4 năm trước. Đây là... được rồi, tôi xin. Nguyên ngắt lời người đàn ông gật gù. Thủ trưởng của anh quả là khôn ngoan và chu đáo. Đống tài liệu sẵn có, tới tận bàn viết của phóng viên. Chúng tôi không cần nhích nửa bước chân ra khỏi cửa nữa. Lẽ ra phải cảm ơn anh ấy rất nhiều. Thế nhưng thôi, xin phép trả lời anh sau. Nguyên quay sang Trọng. Trọng sẽ thông báo kết quả cho anh. Đoạn Nguyên khoác áo blue rông, kéo khóa đến cầm. Cầm từ ngoài sân chạy vào. Anh ngồi chơi thêm ít phút nữa, anh Nguyên. Mấy khi anh hạ cố xuống nhà em mà vội vã thế. Vừa nói người đàn bà vừa đưa mắt nhìn bộ mặt lì xì của chồng và vẻ nhớn nhác của ông anh. Đôi tay mập mạp túm chặt cánh tay Nguyên. Sao anh vội vã thế? Anh làm thế này thì thật bẽ mặt chúng em. Nguyên lắc đầu. Tôi có việc phải đi bây giờ. Và cậu Trọng cũng sẽ đi theo. Người đàn bà nhăn mặt, nhăn chán với một giây nghĩ ngợi, rồi quay về phía chồng. Kìa, đi ăn nguyên đi, mặc thêm cái áo dài tay vào đấy nhé. Trọng không đáp, anh chàng lầm lũi mặc áo, lầm lũi đi theo Nguyên ra hành lang. Hai người dắt xe đạp từ sân ra, chào Lâm một lần nữa. Người đàn ông mặc áo trắng vẫn ngồi trên mép giường nhìn theo họ. Gương mặt anh ta xỉn như hòn than trên nền sơ mi trắng. Cầm đứng bên cạnh Lâm. Khi họ ra đến cửa, chị ta cúi xuống thì thầm gì đó với người anh trai, bộ như an ủi. Không một chi tiết nào lọt qua mắt Nguyên. Nhưng anh không bực, cũng không tò mò. Hai người lặng lẽ đạp xe qua các phố. Tiện phố nào rẽ sang phố ấy, không cần biết đi tới đâu. Chừng hơn nửa giờ sau, Nguyên bảo: lên nhà tôi, rẽ sang bên phải, chỉ cần 1 phút nữa là tới. Được thôi, Trọng gật đầu. 5 phút sau, họ đến chân cầu thang ở nhà Nguyên. Hai người cất xe vào nhà chứa, rồi thong thả đếm từng bậc thang một. Khi Nguyên mở cửa, Trọng đột nhiên cất tiếng: đã lâu lắm rồi tôi không tới đây. Từ hồi tôi sống kiếp mồ côi vợ. Nguyên nói tiếp câu nói lơ lửng của bạn, giọng anh lặn tăn, nghe như giọng nói của một người nào đó từ bên kia bức tường vang tới. Trọng không dám nhìn Nguyên, toàn thân khẽ rùng lên trong cơn dao động. Còn Nguyên đã mở cửa sổ, đứng ở đó quay về phía bạn, đôi mắt trở nên sắc sảo và hung dữ, với cái nhìn như muốn khoan thủng cả vỏ địa cầu. Nào, bây giờ thì cậu nói đi. Những ngón tay đỏ hồng của Trọng bỗng quờ quạng trên mặt bàn. Đôi mắt anh ta tìm kiếm một cái gì đó. Cậu tìm thuốc, thuốc lá phải không? Anh móc túi, quẳng bao thuốc lá lên bàn. Xưa nay có mấy khi cậu cần thuốc lá đâu. Mặc dù tôi biết, ở nhà cậu lúc nào cũng có vài ba thứ. Tìm gì nữa? Diêm à? Nhà tôi hết diêm rồi. Thế nhưng tôi có bật lửa đây. Anh chàng hộ pháp châm thuốc, rít từng hơi dài với vẻ nghiến ngấu của một kẻ đói ăn, hơn là thói quen thưởng thức một vài hơi khói sau bữa cơm của một người sành thuốc. Nguyên vẫn đứng khoanh tay nhìn Trọng, chờ đợi. Hồi lâu anh ta ngẩng lên. Cô Cầm đã bày đặt ra cái trò này. Tôi vô cùng ngượng với cậu, nhưng tôi cũng không thể khuyên can. Tôi biết. Nguyên gắt ngang. Nhưng Nguyễn Thanh Hòa là ai? Tôi chưa hề biết mặt anh ta. Nhưng qua những điều anh em cô Cầm trao đổi thì đó là một người ghê gớm. Trước đây anh ta là kỹ sư nông nghiệp. Ra trường, Hòa được phân công về một viện căn nông trực thuộc Bộ Nông nghiệp, là một trong số những cán bộ kháng chiến đầu tiên có bằng đại học. Anh ta được đề bạt tới tấp, hết cấp nọ lên cấp kia. Như người ta vẫn nói, Hòa có số làm quan và luôn luôn được quý nhân phù trợ. Anh ta có ít nhiều khả năng, nhưng độc đoán và tàn nhẫn. Ngày chiến trận leo thang ở dân sân của dân sân, cơ quan Hòa sơ tán về một vùng quê cách Hà Nội 28 cây số, thuộc tỉnh Hà Sơn Bình. Ở đấy Hòa đã hiếp một cô gái vị thành niên. Việc bị phát giác, bố mẹ đứa bé làm đơn kiện. Hòa buộc bà già vợ của ông ta kháng án và vu cho chính bố của đứa trẻ kia gây ra tội ác. Sự kiện này là một trong những vụ tai tiếng lớn nhất của thành phố hồi ấy. Nhưng anh biết rằng Hòa quen biết nhiều, nào là bạn cũ, nào là anh đỡ đầu, nào là thủ trưởng cũ, từ ngày còn ở trên chiến khu Việt Bắc. Tất cả những người này có trách cứ anh đôi chút, mắng mỏ đôi chút, thế nhưng cuối cùng đều vì tình nghĩa cũ mà can thiệp với tòa án giúp anh ta. Hòa bị xử án treo 6 tháng. Nhưng ngay đến cả cái án đó nữa rồi cũng được lơ đi. Hòa không muốn ở lại cơ quan cũ vì ở đấy lòng căm ghét của quần chúng sẵn có từ xưa. Nay cộng thêm sự khinh bỉ. Cho dù nhờ các thế lực mà thoát khỏi nhà tù, nhưng Hòa vẫn không thể gột rửa được tội lỗi nhơ nhuốc của chính mình. Anh ta chạy trọt, cậy cục khắp nơi. Nửa năm sau, Hòa được chuyển sang làm giám đốc một cơ quan vận tải. Từ ngày đó đến nay đã gần 9 năm rồi. Và trong thời gian 9 năm đó, anh ta lại đã kịp gây ra biết bao nhiêu tội ác nữa. Tôi không rõ. Nhưng sự việc mới bị phát giác gần đây, có một cô kế toán trẻ mới được phân công về cơ quan Hòa được khoảng độ 6 tháng. Cô ta 19 tuổi, mồ côi bố mẹ từ hồi lên năm. Và chỉ có độc nhất một người anh trai đang ở trong quân đội. Cách đây chừng 5 tuần lễ, anh sĩ quan này về phép thăm em. Bắt gặp đúng lúc, cô gái khóa chặt cửa buồng khóc như mưa. Người anh trai đập ổ khóa vào trong buồng vì cô gái nhất quyết không mở cửa. Anh phải dỗ dành từ chiều tới gần sáng hôm sau. Cô bé mới kể lại rằng cô bị cưỡng dâm một cách tàn nhẫn. Và vì sự nhục nhã ấy, cô muốn tự sát. Anh sĩ quan đã chạy ngay đến phòng làm việc của Hòa. Và tại đó, nếu không có cả một đội cờ đỏ làm áp lực bảo vệ Hòa, thì chắc chắn anh ta đã bị bắn chết. Anh sĩ quan phát đơn kiện. Sự việc lan ra. Và từ đấy người ta mới phát hiện ra rằng lần lượt các cô gái trong cơ quan đã chịu chung một số phận như cô gái kế toán trẻ kia. Nhưng họ đã âm thầm nén chịu vì họ sợ hoặc xấu hổ, hoặc là họ không có được một người anh trai chí tình và can đảm đứng lên đương đầu với kẻ gây tội ác. Hiện nay, số đơn kiện đã tăng lên con số 15. Tôi chưa rõ nó sẽ là bao nhiêu vào hồi kết thúc. Trọng ngừng lời. Một khoảng thời gian tĩnh lặng, chậm chậm trôi giữa hai người. Rồi anh chàng hộ pháp châm lại điếu thuốc đã bị tắt. Nguyên chăm chú nhìn vào một điểm nào đó trong không gian và cất tiếng hỏi. Còn ông anh vợ cậu, anh ta có liên đới gì trong tội ác này mà run lẩy bẩy như thế? Ông thủ trưởng quý báu kia cho anh ta được hút sái hay sao? Không không không, Trọng lắc đầu. Lâm không có tính đấy, nhưng anh ta mắc phải một sai lầm khác. Cậu biết rồi đấy, những người làm nghề lái xe như Lâm khó mà kềm giữ được lòng tham. Hòa đã nắm được yếu điểm của Lâm. Anh ta cho gọi Lâm lên, chìa cho xem các tang chứng, rồi lại cất vào cặp da đem về nhà. Đó là bản án chưa được tuyên bố. Và Lâm đã trở thành tù binh của Hòa một cách tự nguyện trung thành. Quả tình, Hòa là một kẻ cơ mưu, quỷ quyệt. Bây giờ, có khi Lâm còn lo sợ cho Hòa hơn chính bản thân của anh ta. Hòa còn mặn, tội của Lâm được để yên cho bóng tối, và anh ta còn kiếm trác được nhiều. Hòa lo những đối thủ trong cơ quan sẽ lôi sự việc cũ ra, và chưa rõ Lâm sẽ gánh chịu những hậu quả gì. Anh ta vốn nhát nhúa, tham nhũng lại sợ chết, thích ăn cắp nhưng lại không dạn đòn. Thế còn vợ chồng cậu? Nguyên cất tiếng hỏi. Rồi anh lại tự trả lời với một giọng nhẹ nhàng đùa cợt và nụ cười kín đáo trên môi. Cậu thì là nô lệ của vợ cậu, còn vợ cậu lại là kẻ hàm ơn ông anh. Cái nhà ấy lẽ ra vợ chồng cậu chỉ được chia có một nửa, nhưng Lâm đã để cho cả cô em gái mà không đòi bồi thường gì. Kể ra đó cũng là một người ăn tốt bụng. Thêm nữa, đàn lợn, đàn gà của cô Cầm mỗi năm cứ sinh lời 70.000, lại nhờ vào những bao cám, bao ngô của ông ăn. Nếu ông ấy lâm nạn, khoản cứu trợ sản xuất mất, chưa kể đến trường hợp xấu nhất xảy ra, vợ chồng cậu sẽ phải san sẻ nhà cửa, gia cơ cho vợ con ăn ấy. Tôi nói có đúng không? Trọng không trả lời, tiếp tục rít thuốc. Và Nguyên nhíu đôi mày lại, vừa nói vừa cười cười. Thế là tôi được phân công phải viết bài báo ca ngợi thành tích của một tên tội phạm với mục tiêu giảm nhẹ tội phạm của y, và nếu có thể biến y thành một người anh hùng. Hay ho thật. Cậu có biết vì sao thủ trưởng lại mê cái tay Hòa đến mức phải viết thư khẩn thiết cho tôi không? Với tổng biên tập, Trọng chậm rãi đáp. Tôi không nghĩ anh ấy là kẻ tầm thường mà trục lợi, bởi vì trong rất nhiều mối quan hệ khác, Hòa thường xử sự ngón đòn này. Những xe của quà quắp vào lễ Tết, những hỗ trợ vật chất đáng kể vào các dịp ma chay, cưới xin, xây nhà, mua đất, với danh nghĩa quan hệ ngoại giao, Hòa vung tay không thương tiếc để mua cho mình các cổ phần trong đám người quen biết có thế lực. Nhưng với tổng biên tập của chúng ta, tôi nghĩ rằng Hòa đã sử dụng một mối thâm tình từ thời họ còn trai trẻ. Theo danh từ của cậu, đó là căn bệnh thường có của chủ nghĩa duy cảm. Căn bệnh của chủ nghĩa duy cảm. Nguyên lặp lại mỉm cười. Thế vợ chồng cậu bỗng dưng bày ra tiệc mời tôi đến vì duy cảm hay duy lý? Trọng ngẩng lên, mặt anh ta vốn đỏ lại đỏ thêm, đôi mắt nhỏ bỗng dưng long lanh giận dữ. Tôi đã nói ngay từ đầu rồi, tôi rất ngượng nhưng không sao ngăn được cản được Cầm. Trong gia đình tôi, cô ta là bà tướng. Tôi vốn lười suy nghĩ, nhưng không phải là tôi không biết rằng với tư cách đàn ông tôi là kẻ bất lực. Nhưng chính cậu, tại sao cậu không tự hỏi rằng vì lý do gì mà tổng biên tập giao hết bà nghiên cứu tay Hòa này cho cậu? Một việc xấu xa thầm kín mà mọi người đều cố dùng những danh từ đẹp. Tại sao anh ấy không giao cho tôi hay giao cho cô Tâm? Cậu Nạm, cậu Phúc, phải chăng là vì từ xưa đến nay cậu vốn là một người ngoan ngoãn thực hiện mọi ý đồ của anh ấy, và anh ấy tin rằng cậu sẽ mãi mãi là một công bộc trung thành bất luận trong trường hợp nào? Nguyên đứng lặng không nói, và Trọng sau cơn hăng hái đã gỡ cặp kính xuống loay hoay lau. Anh chàng hộ pháp nguội cơn bất bình, bắt đầu ân hận vì từ xưa đến nay vốn lười nhác và đỉnh đoảng. Anh luôn luôn vấp phải những cái lỗi lầm trong công việc, và lần nào cũng vậy, Nguyên đã đỡ cho anh. Lau kính xong, Trọng đeo lên, ấp úng tìm lời để xoa vuốt bạn. Nhưng anh chưa kịp nói, Nguyên đã cất lời với một giọng khẽ khàng nhưng lạnh lẽo. Cậu nói đúng đấy, tại sao? Ngay buổi chiều bà Hòa tới đánh ghen với Phương Linh, Kim Anh đến nhà Dũng. Anh đang ngồi ăn cơm với bà mẹ già và hai đứa con gái. Vừa thấy chị dựa xe đạp vào tường, Dũng đã buông bát cơm ra chạy ra. Vào ăn cơm với chúng tôi một thể chị Kim Anh. Kim Anh ngẩng lên, cất đầu chào bà già, đáp lại tiếng chào gần như đồng thanh của hai đứa trẻ. Thế rồi chị nói, anh cứ ăn cơm cho xong bữa đi, tôi nghĩ tưởng chúng ta có chuyện cần bàn đấy. Chị tự rót cho mình chén nước, lấy mấy tờ báo trên giá sách treo tường xuống xem. Cử chỉ tự nhiên giản dị của Kim Anh khiến cho mọi người yên tâm. Họ ăn tiếp bữa ăn soảng xỉnh ngày thường, một đĩa rau luộc với một ít tép khô kho khế. Chừng 10 phút sau, Dũng ăn xong. Anh ra cửa mua vài chiếc kẹo lạc mời bạn. Kim Anh bảo, sao anh khách khí thế? Tôi có phải là trẻ con đâu. Chị chia quà cho hai đứa trẻ. Và hai đứa trẻ sau khi lễ phép cảm ơn khách đã vào phòng trong cho bố nói chuyện. Dũng hỏi, có chuyện gì mới thế chị Kim Anh? Một việc không hay ho gì với cô Linh. Kim Anh đáp. Chờ chị Dũng hỏi tiếp câu nữa, nhưng anh chỉ im lặng. Cắm cội xúc ấm trà, pha nước mới. Sau một lát chờ đợi, Kim Anh nói tiếp. Chúng ta đã sai lầm khi quyết định buộc Phương Linh nghỉ dạy và chuyển sang làm thủ thư. Dũng vẫn im lặng. Nói cho đúng, hôm ấy người quyết định là tôi. Bởi tôi sợ áp lực bên ngoài, sợ ảnh hưởng của phòng giáo dục quận, sợ ảnh hưởng tới thành tích của trường. Tôi là người phải gánh lỗi nặng hơn. Chúng ta đã bỏ qua những lời trách móc và các ý kiến phản đối của các giáo viên trong trường. Giờ đây tôi thấy mình kém cỏi. Tôi sợ ai cơ chứ? Người đàn bà cao lớn, tướng mạo đàn ông ở khu nhà cô Linh, rồi cái bà phụ huynh béo tròn, trưởng cửa hàng rau quả. Tôi không muốn chúng ta phải đương đầu với dư luận và không muốn mất lá cờ luân lưu của phòng. Dũng cúi đầu trước chén nước chè. Anh không nói. Kim Anh nhìn bàn và tiếp tục, giọng trở nên gay gắt hơn. Tại sao chúng ta lại phải sợ hãi những con người đó? Tôi đã nói với anh chưa? Cái bà phụ huynh béo trương, béo nít, luôn luôn dở giọng mô phạm, đòi con mình phải được một giáo viên đức hạnh ấy, đã bị bắt tuần trước. Bà ta A Tòng với người chị dâu giữ chức vụ quan trọng trong ngành ngoại thương tuồn hàng ra thị trường. Chỉ vụ ấy thôi, họ đã nhét trong túi cả nửa triệu bạc. Một món tiền mà ngay lúc ngủ mơ chúng ta cũng không thấy. Những loại người ấy, khi tội lỗi của họ còn khuất lấp trong bóng tối thì họ hù dọa chúng ta. Còn chúng ta giống như một kẻ ngu ngốc. Chúng ta phạt rất nghiêm khắc những đứa trò nhỏ chót bôi bẩn một tấm bản đồ hay khắc tên mình lên bàn học. Nhưng chúng ta lại chiều lụy những kẻ đã qua tuổi thiếu niên và những lỗi lầm dơ dáy gây ra những hậu quả tội ác tày trời. Phải thay đổi anh Dũng ạ. Chuyện bà phụ huynh to béo kia, Dũng nói nhẹ nhàng. Kim Anh đã kể cho tôi nghe rồi. Nhưng còn chuyện Phương Linh, bàn thêm đã. Dù sao, theo cách đánh giá hiện nay, Linh vẫn là người phạm lỗi. Mà tại sao Kim Anh không để cho tôi nghe sự việc xảy ra chiều nay? Có gì nghiêm trọng lắm phải không? Không, không có gì là nghiêm trọng cả. Kim Anh đáp với giọng cứng cỏi. Đấy chỉ là một dịp để hiểu biết thêm người đàn ông. Dũng ngước đôi mắt hiền lành nhìn Kim Anh mỉm cười. Bạn muốn chọc tức tôi đấy à? Nhưng xưa nay tôi có biết tức giận đâu. Phải. Chị bỗng dưng ghét lên, gắt lên một cách vô lý. Chính điều đó là điều đáng ghét nhất ở con người anh. Người ta không biết căm ghét sự thật thì cũng không thể yêu thương sự thật. Không biết nổi giận thì cũng không thể biết ôn hòa. Dũng vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Lý thuyết ấy đúng đấy. Nhưng bây giờ không phải là lúc chúng ta bàn về điều đó. Kim Anh, hãy nói tiếp chuyện cô Linh đi. Kim Anh buông tiếng thở dài. Vẻ kiên nhẫn của anh khiến cơn bực bỏ của chị xẹp lại như một trái bóng xì hơi. Lỗi lầm của con người, chị nói tiếp. Theo các đánh giá bên ngoài, nhiều khi khác với lỗi thật của họ tới một trời một vực. Chuyện riêng của Linh không đơn giản như người ta nghĩ. Chúng ta hãy xét cô ấy theo trái tim. Tôi và Kim Anh đều yêu mến Linh. đám giáo viên trẻ trong trường càng tin cậy cô ấy hơn. Nhưng ngoài tình và lý, chúng ta phải thận trọng. Nếu như trước đây Kim Anh không đề xuất việc đưa Linh xuống thư viện trường, một vài tuần sau chính tôi sẽ nói với Kim Anh việc đó. Chúng ta không sống trong một thế giới riêng. Tôi hiểu. Thế nhưng xét về lý, chúng ta là những người thầy, nhiệm vụ tối cao của những người làm thầy là phải dạy giỏi cho học sinh. Linh là giáo viên dạy văn số 1 của trường ta. Từ ngày cô ấy thôi dạy và kèm cặp lớp chuyên văn cả hai cuộc thi vừa qua trong thành phố, chúng ta đã mất nhiều giải thưởng. Nhưng ngay cả việc ấy nữa cũng không quan trọng cho bằng chính cách cư xử của chúng ta. Một khi đã nhận thấy hành động của mình là phi lý, liệu ta có dám thay đổi hay không? Dũng im lặng nhìn Kim Anh. Lát sau, anh hỏi lại, Kim Anh có đủ can đảm không? Chị đáp, trước kia thì không, bây giờ thì có. Như vậy có nghĩa là ta công nhận quyết định của ta là lầm lẫn. Dù bây giờ có viện lý do rằng tình thế dẫn tới quyết định lúc ấy hợp lý và hoàn cảnh hiện nay có cho phép các cải thiện, mọi người cũng sẽ nhìn rõ sự việc thôi. Kim Anh nghĩ ngợi vài giây rồi quả quyết gật đầu. Cũng được. Dục nói chậm rãi, tôi chấp thuận ý muốn của Kim Anh. Nhưng tại sao đến hôm nay Kim Anh mới quyết định điều đó? Tôi... Chị hiệu trưởng lắp bắp và sau đó bỏ dở dang câu trả lời. Chị đứng lên cáo từ anh. Tôi phải về ăn cơm kẻo nhà đợi. Sáng sớm mai ta sẽ gặp nhau nhé. Dũng tiến chị ra đường. Anh nghĩ rằng Kim Anh có điều gì muốn giấu anh nên không tiện hỏi nữa. Nhưng thực sự Kim Anh cũng không hiểu tại sao tới buổi chiều hôm ấy, sau khi chứng kiến nỗi đau của Linh, chị mới nảy sinh ra những ý nghĩ quyết liệt như vừa nói với anh.